Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Những nguyên tắc của đời sống. Bài 28: Mối thông công cơ đốc. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Quý vị có sinh hoạt với hội thánh thường xuyên không? Nếu câu trả lời của quý vị là không, thì sứ điệp ngày hôm nay sẽ thách thức quý vị trong việc lượng giá lại tại sao quý vị đang ở xa cách. Những ai được bao phủ bởi các cơ đốc nhân khác sẽ nhận ra rằng đức tin họ trưởng thành một cách dễ dàng hơn. Xin cùng suy gẫm sứ điệp hôm nay, mối thông công trong đời sống cơ đốc nhân. Thưa quý vị, có rất nhiều người tự xưng mình là cơ đốc nhân và họ cho rằng họ hoàn toàn không cần phải trở nên một phần của hội thánh bởi vì họ có thể sống cuộc đời theo Chúa tốt đẹp mà không cần đến hội thánh của Chúa. Trên thực tế, những người này thậm chí sẽ còn kể cho quý vị nghe về nhiều hội thánh có những mối bất hòa như thế này thế kia. Và chúng ta cần phải hiểu vấn đề này ra sao. Họ có thể sẽ kể về các tín hữu trong hội thánh mâu thuẫn với nhau như thế nào. Thậm chí có thể kể cho quý vị nghe họ biết một vài người tự nhận mình là cơ đốc nhân nhưng không sống với những gì mà mình nói ở ngay trong hội thánh. Thực tế thì chúng ta không phủ nhận bất kỳ ý kiến nào trong số đó. Tôi nghĩ rằng những chuyện đó là có thật. Tôi rất hiểu tại sao đôi lúc những người ở ngoài lại nhìn vào hội thánh và tuyên bố rằng: "Ông biết gì không? Tôi nghĩ tôi có thể làm tốt mà không cần đến tất cả các ông." Tôi có thể hiểu được lý do tại sao mà người ta nói như vậy. Những điều mà chúng ta cần đặt câu hỏi đó là ý muốn của Đức Chúa Trời toàn năng về hội thánh của Ngài là gì? Đó mới là vấn đề lớn. Hội thánh có thể bị chỉ trích vì một điều gì đó. Chúng ta có thể nhận thấy những sai sót cũng như những lệch lạc của chúng ta. Và nếu chúng ta sẵn lòng suy nghĩ về điều đó, chúng ta sẽ hiểu được. Trong Kinh Thánh Tân Ước, đa phần các thư tín nhằm để giải quyết những vấn đề trong hội thánh. Chẳng hạn như Corinto nhất, Corinto nhì. Chúng ta có thể thấy nhiều vấn đề, nhiều khó khăn đang diễn ra trong các hội thánh. Vậy nên, đa phần thư Phaolô đã viết là để cố gắng giúp tín hữu đối mặt và giải quyết các vấn đề đó. Nhưng điều đó có hàm ý là hội thánh chẳng còn quan trọng nữa hay không? Nó có cho thấy việc tôi và quý vị là một phần của hội thánh chẳng hề quan trọng hay là không? Phải chăng chúng ta có thể cho rằng mình có thể sống một đời sống theo Chúa tốt đẹp mà chẳng cần đến mối liên hệ với hội thánh? Vấn đề đặt ra ở đây, liệu đó có phải là ý muốn của Đức Chúa Trời hay là không? Điều đó Kinh Thánh có dạy hay không? Và có ý gì khi nói rằng chúng ta có thể sống theo Chúa mà không cần đến hội thánh? Hôm nay chúng ta phải suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc. Tôi xin đi thẳng vào vấn đề. Tôi nhận ra có nhiều người không đến nhà thờ vì lý do sức khỏe. Và nếu mạnh khỏe thì họ đã đi nhà thờ rồi. Nhưng đúng là họ không thể. Tôi hiểu được chuyện này. Cũng có những người sống ở những vùng rất xa xôi, không ở gần bất kỳ một nhà thờ nào. Tôi cũng hiểu điều này. Và tôi biết rằng cũng có những người sống trong những nơi tập trung đông người, nhưng lại không thể tìm thấy một hội thánh nào giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Nhưng tất cả những việc đó không có nghĩa là hội thánh không quan trọng hay là họ không nên thuộc về hội thánh nếu có thể. Tôi chỉ muốn nêu vấn đề ở đây, và xin mời quý vị cùng tôi suy nghĩ về vấn đề này. Chúng ta xem Hebrews đoạn 10. Tôi sẽ đọc từ câu 19 đến câu 25. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạn dĩ vào nơi rất thánh. Điều trước giả đang nói đến ở đây là sự thật về sự hiện diện của chúng ta. Ngày hôm nay, chúng ta có thể sống và bước đi trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nhưng ngược lại, trong thời cựu ước, có một bức màn hoặc những điều như thế, và đó là một phần của đền thờ. Và ông nói rằng, hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạn dĩ vào nơi đất thánh. Chúng ta được đứng trong sự hiện diện của Chúa bởi dòng huyết của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, bức màn bị xé đôi từ trên chí dưới và mở ra con đường đặng con người có thể đến với Đức Chúa Trời thông qua Đức Chúa Con là Đức Chúa Giêsu Christ. Tiếp theo, là vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên đó là Chúa Giêsu. Nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Điều này có nghĩa là những người nương dựa nơi của Chúa Giêsu được thánh hóa để có thể ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tiếp theo, trước giả khuyên rằng hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trong cày chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Câu này có nghĩa là niềm hy vọng của chúng ta chính là sự trông cậy mạnh mẽ rằng Đức Chúa Trời sẽ làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài, bởi vì bản tánh của Ngài là như thế. Chứ dừng lại ở đó, trước giả còn nói thêm, ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Những gì Chúa muốn nói đến ở đây thật sự sẽ đơn giản hơn nếu chúng ta nắm được bối cảnh. Bởi vì vào năm 70 sau Chúa, thì Titus, tướng của La Mã, đã đến và phá hủy đền thờ. Hoặc có thể nói rằng sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đã đến gần. Như vậy chúng ta có thể hiểu là câu Kinh Thánh thứ 25 này là câu Kinh Thánh mạnh mẽ nhất trong Kinh Thánh Tân Ước đề cập đến việc nhóm lại của các cơ đốc nhân. Nhóm lại vì cớ sự thờ phượng, vì những lời dạy và sự khích lệ, vì những công việc tốt lành. Câu Kinh Thánh này kiên quyết nhất trong Tân Ước. Hãy để ý những gì trước giả nói đến ở đây. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Đó chính xác là những gì bắt đầu diễn ra ở một vài nơi. Và vì vậy, trước giả của Hebrew đã nói như vậy. Nếu một người có thể sống một đời sống cơ đốc nhân tốt đời đẹp đạo, bước đi trong sự vâng phục Đức Chúa Trời và làm theo ý muốn của Ngài, hoàn thành những mục đích của Ngài trong đời sống của mình khi mình tách biệt khỏi hội thánh, thì tại sao Chúa Giêsu lại thiết lập hội thánh làm gì? Quý vị có bao giờ nghĩ về điều đó hay chưa? Nếu một người nào đó có thể sống như vậy, thì tại sao Chúa Giêsu phải thiết lập hội thánh của Ngài? Matthew đoạn 16 nói một cách rõ ràng rằng Chúa Giêsu phán với các môn đồ của Ngài. Chúa hỏi họ, theo lời người ta nói thì con người là ai? Phi-rơ thưa rằng, Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Chúa đáp lại rằng Phi-rơ, người nói rất phải. Và Chúa phán, ngươi là Phi-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Hiện nay, chúng ta không xây dựng thân thể của Đấng Christ trên bất kỳ một con người nào. Chúng ta xây dựng thân thể của Đấng Christ trên con Đức Chúa Trời. Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Chúa Giêsu phán rằng, trên nền tảng nào? Nền mà Đức Chúa Giêsu nhắc đến chính là Đấng Messiah. Ngài là con Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng cứu thế của cả thế gian và là hy vọng duy nhất của con người. Trên lẽ thật này, Chúa sẽ xây dựng hội thánh của Ngài. Hội thánh đã được xây dựng trên nền tảng đó, tức là Đức Chúa Giêsu Christ. Quý vị và tôi có thể hiểu được tại sao ma quỷ lại nỗ lực để khiến con người ta tin rằng Chúa Giêsu không phải là con Đức Chúa Trời, rằng đó không phải là một con đường duy nhất mà còn tất cả những điều khác và tất cả những tôn giáo khác trên thế giới nữa. Những gì mà tôi muốn quý vị nghĩ đến ở đây đó là nếu Chúa Giêsu đã phán rằng Chúa thiết lập hội thánh và các cửa âm phủ sẽ không thể nào thắng được hội đó. Quý vị và tôi đã nhìn thấy suốt chiều dài lịch sử, đủ loại học thuyết nổi lên rồi chìm xuống, nhưng hội thánh của Chúa thì vẫn cứ đứng vững và phát triển trên khắp thế giới. Tại sao lại như vậy? Bởi vì đó là hội thánh của Đức Chúa Trời, chẳng phải là của loài người. Nó không phải là giáo phái. Đức Chúa Trời không hề thiết lập nên các giáo phái. Đúng thật là ngày nay có quá nhiều giáo phái, rất nhiều sự lẫn lộn, nhưng cứ quên nó đi. Hãy tìm cho mình một hội thánh giảng dạy và rao truyền lời của Đức Chúa Trời cách thành thật. Vấn đề không phải ở giáo phái. Đừng biện hộ lòng vòng. Hãy nhắc nhở chính mình rằng Chúa đã phán như vậy. Ngài phán trong Roma đoạn 12 rằng hội thánh là thân thể của Đấng Christ. Thưa quý vị, khi Chúa Giêsu rời đi và thăng thiên, Ngài để lại những người đi theo Ngài như một thân thể sống động của Ngài. Chúng ta là thân thể của Đấng Christ. Chúa thể hiện chính Ngài qua thân thể của Ngài là hội thánh Ngài. Ngài hành động qua hội thánh của Ngài. Ngài thể hiện qua hội thánh của Ngài. Chúng ta là thân thể của Đấng Christ. Thân thể của Đấng Christ chính là hội thánh. Khi tôi nói về hội thánh, thì tôi không chỉ nói đến một thân thể của những người tin theo Chúa Giêsu rộng lớn liên kết lại với nhau trên toàn thế giới. Hãy cứ xem những sách như Galati, Philip, Epheso cũng như những sách khác. Rõ ràng đây là những hội thánh địa phương. Vậy như vậy, nếu một người có thể là một tín hữu tốt, sống cuộc sống tin kính, làm tròn những mục đích của Đức Chúa Trời đặt để trên đời sống mình, hiểu được lời Chúa và thực hiện tất cả những điều đó mà chẳng bao giờ liên kết với những người khác, thì tôi thắc mắc một điều. Ý nghĩa của hội thánh là gì? Chúa thành lập nên nó để làm gì? Làm sao có chuyện đó khi Ngài đã thành lập nên hội thánh của Ngài với mục đích như vậy? Câu Kinh Thánh trong Hebrew đoạn 10 rất rõ ràng. Quý vị có đang bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quan làm hay không? Điều này cực kỳ quan trọng. Nếu hội thánh không quan trọng, hội thánh không cần thiết, thế thì ý nghĩa của hội thánh là gì? Nếu như vậy thì rõ ràng Chúa Giêsu đã phạm phải một sai lầm lớn. Chúa đã sai lầm khi nói rằng ta sẽ lập hội thánh ta. Nếu như nó không quan trọng, Ngài chắc chắn đã sai lầm. Nếu như chúng ta có thể đơn độc sống đời sống của một cơ đốc nhân và mỗi một người tự thân làm việc mà chẳng cần mối liên hệ với những cơ đốc nhân khác, thì rõ ràng Chúa Giêsu đã mắc phải một sai lầm. Nhưng chắc chắn đó là điều không thể. Khi nhìn vào tất cả những khoảng thời gian mà chúng ta đã sử dụng, tất cả những nỗ lực truyền bá phúc âm ra toàn thế giới, nếu như chúng ta có thể thực hiện những công việc đó một mình, thì tại sao nó lại là ý tưởng chung của hội thánh? Tại sao chúng ta phải làm như vậy? Bởi vì chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta cần đến những người khác. Chúng ta không thể tự mình tăng trưởng về mặt thuộc linh mà không cần đến bất kỳ một mối liên hệ nào. Thưa quý vị, cuộc đời theo Chúa là tập hợp của những mối liên hệ. Mối liên hệ của tôi với Chúa, mối liên hệ của tôi với những người khác. Cuộc đời theo Chúa của quý vị là mối liên hệ giữa quý vị với Ngài, nhưng nó cũng là mối liên hệ giữa quý vị với những người khác nữa. Và tại sao nó phải là như vậy? Nếu như quý vị và tôi có thể sống một cuộc đời tin kính, làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình, làm trọn những mục đích của Ngài trong đời sống mình mà không cần phải có bất kỳ mối liên hệ nào với hội thánh địa phương, thì ý nghĩa thứ nhất, nếu chúng ta làm được như vậy thật, thì việc Chúa Giêsu lập ra hội thánh là chuyện không cần thiết. Nhưng hãy cứ tự hỏi mình lại, tại sao Chúa lại thiết lập hội thánh? Một quyết định tin Chúa, thuộc về Chúa, và cuộc đời cơ đốc nhân như đã nói là quyết định thuộc về thân thể để nối kết với những người trong thân thể đó, và tất cả được nối kết với Chúa Giêsu. Và chúng ta sẽ nhận thấy sự hướng dẫn, giúp đỡ trong cuộc đời của chúng ta qua mối liên hệ trong thân thể này, sức mạnh và sự giúp đỡ trong những lúc khó khăn, khốn khó, hoạn nạn, lao khổ là những điều mà tất cả chúng ta cần đến ở trong cuộc đời mình. Và nếu không có những điều này, thì chúng ta đang sống một cuộc đời kiểu gì? Quý vị thật sự có những mối liên hệ nào? Những mối liên hệ thuộc linh nào? Một ngày nào đó, quý vị sẽ đi đến trước mặt Chúa và giải trình lại cuộc đời của mình. Mục đích của Đức Chúa Trời là gì khi Ngài nói rằng chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm? Rõ ràng đó là chúng ta phải nhóm lại với nhau, chúng ta cùng thờ phượng Chúa với nhau như một thân trong Đấng Christ. Chúng ta cùng nhau hát, ngợi khen, tôn vinh Chúa, cảm tạ Chúa. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta cùng ôm lại những phước hạnh Chúa ban cho. Chúng ta cùng dâng lên Chúa những nhu cầu. Chúng ta cùng thông công với nhau, chúng ta cùng với nhau trong công tác truyền giảng, ra phúc âm của Chúa, thiết lập hội thánh của Ngài, và chúng ta cũng có thể kinh nghiệm Chúa qua nhau nữa. Tại sao phải là hội thánh? Yếu tố thứ nhì chúng ta nói đến ở đây, đó là bởi vì Chúa muốn chúng ta nhóm lại với nhau, chúng ta có được sự hướng dẫn trong lời Ngài. Chúng ta hãy xem lời khuyên của Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê, đứa con đức tin của ông, ở trong Ti-mô-thê nhì, đoạn 2 câu 15. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng, giảng dạy lời của lẽ thật. Thưa quý vị, Nếu không có Kinh Thánh làm kim chỉ nam trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta biết được gì? Lời Đức Chúa Trời dạy rằng chúng ta có trách nhiệm đọc, học, tìm hiểu và cầu nguyện về Kinh Thánh và giảng dạy nó ra cách đúng đắn. Đây là những gì khiến con người ta hay lâm vào rắc rối. Những tín hữu thường gặp rắc rối bởi vì họ thích chọn một phân đoạn nào đó và rồi tìm kiếm điều đó. Sau đó thì tuyên bố rằng đây là điều mà tôi tin. Đó là con người, người ta chọn và quyết định. Nhưng lẽ thật của Chúa thì không phải là như vậy. Chúng ta đến với Kinh Thánh vì chính Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần học hỏi một cách sâu sắc, xuyên suốt, có hệ thống và rõ ràng dựa trên căn bản lời của Chúa Trời trong những nguyên tắc mà Ngài đưa ra. Chúng ta cần đến Hội Thánh vì đây là một trong những vấn đề mà Hội Thánh thực hiện. Chúng ta xem Timôthê nhì đoạn 4, từ câu 1 đến câu 4. Hãy nghe những gì mà Phao-lô khuyên Timôthê. Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết, nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo con rằng, hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Vì sẽ có một thời kia, người ta sẽ không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà say hướng về chuyện huyễn. Thưa quý vị, một trong số những lý do khiến con người ta gặp rắc rối trong những điều mà họ tin là vì họ nghe theo những giáo lý sai trật. Phao-lô nói rằng sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lành, người ta không muốn nghe lẽ thật. Người ta không còn muốn lẽ thật nữa. Những người này muốn nghe những điều êm tai. Họ chỉ muốn nghe những gì mà họ muốn. Hội Thánh, nơi mà Chúa bày tỏ chính Ngài ra. Chúng ta không thể biết Chúa nếu chúng ta tách rời khỏi Hội Thánh của Ngài. Mục đích của Hội Thánh là gì? Chúng ta ở trong Hội Thánh không chỉ để thờ phượng hay nhận được sự hướng dẫn mà thôi. Nhưng mà Hội Thánh còn có thể làm được những việc mà một mình chúng ta không thể làm được. Lời Kinh Thánh nói rằng đại mạng lệnh bao gồm tất cả chúng ta. Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Chúa Giê-xu ban cho chúng ta mạng lệnh truyền bá tin lành đến những nơi mà chúng ta không thể làm một mình được. Chúng ta cùng nhau thực hiện mạng lệnh này. Cho nên, Chúa có phạm sai lầm không khi Ngài lập ra Hội Thánh của Ngài? Chắc chắn là Ngài không hề phạm sai lầm. Xin chúng ta xem lại Timôthê nhì ở đây trong đoạn 4. Vì sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai theo tư dục mà nhóm các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật mà say hướng về chuyện huyễn. Mục tiêu của Hội Thánh là gì thưa quý vị? Để bảo vệ chúng ta. Để bảo vệ chúng ta khỏi điều gì? Khỏi việc bị cai trị và bị kéo ra khỏi Đức Chúa Trời toàn năng. Khi một người là cơ đốc nhân, một tín hữu của Hội Thánh và không đi đến Hội Thánh nhóm nữa, chúng ta sẽ thấy được rằng họ không những bị cuốn đi xa khỏi Hội Thánh mà họ còn bị cuốn đi xa khỏi Đức Chúa Trời nữa. Lý do ở đây đó là những cám dỗ đến với họ nhiều hơn. Khi không gắn bó với Hội Thánh, ở trong Hội Thánh, gắn bó với những trách nhiệm của Hội Thánh, sự kêu gọi của Hội Thánh, vân vân và vân vân, thì những thứ khác, tất cả sẽ bắt đầu ăn sâu vào tâm trí chúng ta mỗi ngày. Thế thì, điều gì sẽ giữ chúng ta ngay thẳng? Ấy chính là mối liên hệ mà Đức Chúa Trời đã thiết lập nên trong Hội Thánh Ngài. Không phải chỉ để hướng dẫn, thờ phượng, truyền bá tin lành mà thôi, nhưng còn để bảo vệ chúng ta nữa. Chúng ta cần những chiến hữu cùng với mình. Nếu chúng ta ít nhất không đến nhóm lại cùng với Hội Thánh Chúa, thì chẳng có cách gì để có được mối liên hệ với Hội Thánh cả. Quý vị cần phải ở trong thân thể của những người cơ đốc nhân. Đó là những người đồng ý cùng quý vị rằng phải tin vào những điều phù hợp với lời Đức Chúa Trời, là những điều bảo vệ chính mình. Có một điều khác nữa mà chúng ta cùng suy nghĩ, đó là về vấn đề ân tứ thuộc linh. Có người nhận được ân tứ tổ chức, có người nhận được ân tứ khích lệ, có người hay thương xót, có kẻ hay ban cho, vân vân. Tất cả là những ân tứ mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Chúa không ban cho chúng ta những điều này để dùng cho bản thân. Chẳng hạn như, tôi có ơn nói tiên tri và khích lệ kẻ khác. Tôi phải làm gì? Đứng trước gương, đàm thoại một mình sao? Quý vị sẽ nói rằng, nhìn thật là bệnh. Thưa quý vị, Chúa ban cho mỗi con cái của Ngài ân tứ thuộc linh và chúng phải được sử dụng trong chính thân thể của Đấng Christ. Chúa đã ban cho quý vị điều đó, không phải để giữ cho riêng mình, nhưng là để phục vụ Chúa, phục vụ trong thân thể của Ngài. Một lý do nữa trong việc Chúa thiết lập nên hội thánh, đó là vì chúng ta hết thảy cần đến nhau. Trong Kinh Thánh Tân Ước, có đến hơn 20 lần Phao-lô nhắc đến mối liên hệ với nhau này. Phao-lô nói rằng chúng ta trước hết hãy yêu thương nhau, hòa thuận với nhau, tha thứ, chấp nhận lẫn nhau, động viên nhau, phục vụ nhau, kiên nhẫn chịu đựng nhau, tử tế với nhau, hết lòng với nhau, khuyên bảo nhau, an ủi nhau, khuyến khích nhau, bày tỏ với nhau, có mối thông công trong anh em, vân vân và vân vân. Hội thánh là tập hợp của những mối liên hệ là như vậy. Khi Chúa phán rằng chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, thì Chúa đang làm gì vậy? Ngài đang khuyên bảo chúng ta phải khôn ngoan về cách chúng ta sống trong mối liên hệ với Ngài và với những người xung quanh. Nhóm lại với nhau có ảnh hưởng trên thế gian này. Bất cứ khi nào quý vị có ý tưởng cô độc, thì đó là quý vị có một ý tưởng không hề dựa trên nền tảng Kinh Thánh. Mỗi một người chúng ta thảy đều quan trọng như nhau trong mắt Đức Chúa Trời. Ngài chỉ ban cho chúng ta những mối liên hệ khác nhau và những điều khác nhau nhằm phục vụ Ngài trong thân thể Ngài. Chúng ta không thể nào không cần đến hội thánh. Nếu hội thánh là không cần thiết, chúng ta thấy rằng chắc chắn Chúa Giêsu phạm sai lầm. Công việc của hội thánh không cần thiết, công việc của chúng ta cũng chẳng cần thiết. Chúng ta không cần phải nghĩ đến những việc chúng ta cần phải làm là gì. Nhưng điều này hoàn toàn vô lý, phải không? Chúng ta cùng nhau nhóm lại trong hội thánh của Chúa vì chúng ta cùng ao ước, khát khao nghe lời lẽ thật của Ngài. Chúng ta cùng nhau cống hiến dâng tiền của thời gian, những vấn đề cần thiết nào đó, sức lực của chúng ta, rằng chúng ta có thể được nghe về lẽ thật của Đức Chúa Trời, rằng chúng ta có thể cùng nhau thực hiện trách nhiệm mà Chúa giao cho. Ước muốn của tôi là quý vị sẽ đủ khôn ngoan để nhận ra rằng quý vị có trách nhiệm trước Đức Chúa Trời toàn năng để nhóm họp những kẻ tin khác lại, cùng với nhau khích lệ nhau, cùng được hướng dẫn trong lẽ thật là lời Đức Chúa Trời, để mà thực hiện công việc Đức Chúa Trời đã kêu gọi chính quý vị với tư cách là một thành viên trong hội thánh của Ngài. Nếu như quý vị không phải là một thành viên của hội thánh nào cả, quý vị cần phải bắt đầu nhìn biết mình là một tội nhân hư mất và đang bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời toàn năng. Những tình yêu của Đức Chúa Trời bày tỏ trên thập tự giá khi Chúa Giêsu bị đóng đinh. Ngài đã chết vì tội lỗi của quý vị, Ngài đã trả cái giá cho tội lỗi của quý vị. Ngài sẵn lòng tha thứ những tội lỗi đó, làm sạch tội lỗi của quý vị và sẵn sàng ban cho quý vị một khởi đầu mới. Chúa luôn sẵn lòng thay đổi cuộc đời của quý vị, và Ngài muốn cuộc đời đó không chỉ thay đổi bởi đức tin qua ân điển của Đức Chúa Trời mà thôi, nhưng còn sẽ là một phần trong mối thông công của những người tin theo Ngài. Đó là những gì Ngài đang nói đến ở đây. Hãy tin cậy nơi Chúa Giêsu, trở nên con cái của Ngài, và quý vị sẽ nhận thấy cuộc đời của mình được làm chết đi con đường cũ, làm chết đi con người cũ của mình, và quý vị được biến đổi để sống một cuộc đời mới. Tôi cũng cầu nguyện cho hết thảy chúng ta sẵn lòng chấp nhận rằng chúng ta có trách nhiệm trước những ân tứ mà Chúa đã ban cho, và tất cả những gì Chúa ban cho là để chúng ta phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân. Ngài sẵn lòng để sử dụng chúng ta vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta. Hãy để Ngài làm điều đó trên đời sống của quý vị. Nếu như quý vị đang có sự sai trật nào trong mối liên hệ với hội thánh, hãy xin Chúa tha thứ, giải quyết và trở lại gắn bó với thân thể của Ngài. Hãy thành thật với chính mình, thừa nhận những sai trật, tuyên xưng ra và xin Chúa thay đổi tấm lòng của mình. Hãy gắn bó với hội thánh là thân thể của Đấng Christ để cùng yêu Chúa, cùng tôn cao danh của Ngài và phục vụ Ngài. Chúng ta cùng hiệp ý trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì những cơ hội tuyệt vời khi được tham dự vào hội thánh, nơi mà Chúa bày tỏ Ngài cho chúng con, là nơi Chúa sử dụng chúng con để đem tin lành vui mừng của Ngài đến cho mọi người. Chúng con biết ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
nơi trong không gian, lan khắp nơi xa trên dương trần, dành Chúa muôn đời từ con tim con dâng lên, muôn khúc ca trên đôi môi con hiến dâng cho Cha. Trên dương trần dành Chúa muôn đời từ con tim con dâng lên, muôn khúc ca trên đôi môi con hiến dâng cho Cha.
Chúa cho